This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bưu Hiển. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý thính giả, chúng tôi trở lại với chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm trên làn sóng 1600 AM. Chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao cùng với người host chương trình và cũng là một của những associates, tức là một cộng tác viên với văn phòng, đó là Bưu Hiển. Nhưng rất tiếc ngày hôm nay thì thưa quý vị, Bưu Hiển đành phải nói lời xin lỗi với tất cả quý vị là luật sư Michael Cao hiện nay đang ở bên California và đang ra tòa di trú ở tại California, cho nên rất tiếc là ngày hôm nay anh không có mặt trong chương trình được, thưa quý vị. Cho nên một lần nữa ngày hôm nay thì Bưu Hiển xin được phép tất cả quý vị được dành cho chương trình trọn vẹn chương trình ngày hôm nay để nói về cái chủ đề du học sinh cũng như là visa đầu tư. Cho nên là chút xíu nữa đây thì Bưu Hiển sẽ mở đường dây điện thoại. Xin quý vị nếu có gọi vào tham dự chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay, xin giới hạn cái câu hỏi của quý vị trong hai cái chủ đề. Đó là chủ đề du học sinh và chủ đề visa đầu tư. Tại vì thưa quý vị, ở tại văn phòng luật sư Cao and Associates thì Bưu Hiển là người chịu trách nhiệm chính về vấn đề du học sinh, cũng như là đã từng đi Việt Nam rất nhiều lần, cho nên là lo về vấn đề visa đầu tư cho quý thân chủ của chúng tôi. Tất cả những câu hỏi khác xin quý vị để dành lại vào tuần sau khi luật sư Michael Cao có mặt trong chương trình. Thì quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình và đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao. Trong chương trình ngày hôm nay thì để mở đầu về cái chủ đề du học đó, xin được phép để Bưu Hiển có một cái niềm vui nho nhỏ để chia sẻ đó tất cả quý vị, đó là xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Cao and Associates của chúng tôi và cá nhân của Bưu Hiển xin chúc mừng cho em Diễm Huyên vừa mới đậu phỏng vấn cách đây 2 ngày ở tại Việt Nam. Em đã xuất sắc đậu cái phỏng vấn du học và qua đây đi học ở tại vùng Dallas, người thân của em ở vùng Garland. Xin được chúc mừng anh Tùng cùng với bé học sinh Diễm Huyên vừa mới đậu phỏng vấn du học ở tại Việt Nam. Chúng tôi rất là hãnh diện và xin chúc em có những ngày học rất là thành công ở tại thành phố Dallas. Thưa quý vị, nói về cái chủ đề du học thì có lẽ Bưu Hiển cũng đã đến nhiều lần, nhưng mà ngày hôm nay xin nói vào cái khía cạnh hơi khác chút xíu để quý vị được biết, và sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại. Thưa quý vị, rằng là cái về du học đó thì quý vị đã biết là rất nhiều người muốn cho con cháu của mình ở tại Việt Nam đi du học. Và Bưu Hiển đã nói rất nhiều lần là thưa quý vị, hồ sơ du học không có khó làm. Thậm chí có thể nói là hồ sơ du học rất dễ làm, thưa quý vị. Quý vị có thể tự làm mà không cần một văn phòng hay một dịch vụ hay là một văn phòng luật sư nào cả. Quý vị chỉ cần đến tất cả các trường đại học nào ở thành phố Dallas, những trường đại học nào, hoặc là kể cả Community College hay là Richland College hay là tất cả những cái trường college nào ở tại vùng Dallas, Fort Worth, Grand Prairie, Arlington, Irving, Carrollton, Plano, v.v. Quý vị đến cái trường đó và mỗi cái trường sẽ có một cái văn phòng, nó gọi là văn phòng du học sinh. Quý vị đến đó, đến trường đó, bước đầu tiên là đến trường, thì cái trường đại học đó, quý vị, họ sẽ hướng dẫn quý vị rất là tận tình để mà làm cho xong bộ hồ sơ du học. Cho nên một lần nữa để nói rằng làm hồ sơ du học sinh thì thưa quý vị rất là dễ, quý vị ạ, không có gì khó khăn cả. Quý vị không cần một văn phòng luật sư nào cả, kể cả văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao hay là một cái dịch vụ nào ở Việt Nam vân vân cả. Tại vì nếu mà chỉ làm bộ hồ sơ du học thì quý vị có thể tự làm được, mất công chút xíu, không cần tốn tiền gì cả, quý vị có thể tự làm xong bộ hồ sơ du học này. Cái khổ ở Việt Nam đó thưa quý vị là khi làm hồ sơ xong rồi thì rất nhiều người nghĩ rằng làm hồ sơ xong thì chỉ cần đi phỏng vấn thôi. Cái điều đó là một trong những cái điều mà Bưu Hiển đã nói rất nhiều lần là cái điều sai lầm. Nếu quý vị tự làm hồ sơ, Bưu Hiển khuyên quý vị như thế này nhá. Không cần một văn phòng nào cả. Quý vị làm hồ sơ xong rồi, khi gửi về bên Việt Nam cho người thân, tức là con cháu quý vị, trước khi đi phỏng vấn đó, quý vị nhớ là truyền hết tất cả những cái thông tin mà quý vị làm á, làm việc với trường á, cho em học sinh ở Việt Nam biết được. Nào là ai sẽ đóng tiền học, nào là ai sẽ trang trải lệ phí đi máy bay, rồi khi qua Mỹ thì ăn ở nhà ai. Quý vị tránh những cái lời đồn rất là tai hại hiện nay đang có nha quý vị. Hiện nay đang có bởi những dịch vụ lời đồn rất là sai lạc như sau. Thứ nhất là đi du học không cần phải có một số tài khoản bao nhiêu đó để đi du học. Đi du học sinh, cái chứng minh khả năng tài chính mỗi một trường, họ chứng minh mỗi một kiểu khác nhau. Và chính cái trường đó sẽ nói với quý vị là sẽ chứng minh như thế nào. Nhưng mà không nhất thiết là người Việt Nam, ba mẹ của học sinh này phải có cái tài khoản mấy chục ngàn đô la để mà đi du học. Bởi nó làm rất nhiều hồ sơ mà ba mẹ bên Việt Nam không có tiền gì cả, vẫn đi du học đậu. Bởi vì người thân ở Mỹ này lo toàn phần. Đã có rất nhiều trường hợp đậu ở vấn đề này. Và đứng trước mặt lãnh sự quán Mỹ, nói thẳng với lãnh sự Mỹ là gia đình chúng tôi, ba mẹ chúng tôi không có tiền. Và chúng tôi không cần phải lo là tại vì người thân của tôi lo, vân vân. Đi du học không nên khai người thân, bởi vì khi khai người thân là lãnh sự quán Mỹ sẽ cho rằng là qua bên đó ở lại với người thân. Đây là lời đồn rất là tầm bậy, rất là sai lạc, thưa quý vị. Không có một cái luật di trú nào nói rằng là đi du học không nên khai người thân. Thậm chí nếu bây giờ mà em học sinh nó đứng trước mặt lãnh sự tại Việt Nam mà khi nói rằng là đi du học ở Mỹ mà không khai người thân, lãnh sự Mỹ sẽ đặt vấn đề, câu hỏi ngay là vậy thì qua bên đó em ở với ai vậy? Tại sao em biết cái thành phố này? Tại sao em biết trường này? Tại sao em lại về Dallas, Houston? Tại sao em không về Cali? Tại sao em không về New York hay là Massachusetts nơi có những cái trường đại học danh tiếng? Tại sao em chọn Dallas? Nó phải có một cái gì đó để em về đây. Họ nghi ngờ ngay là em học sinh này không trung thực về bộ hồ sơ của mình. Thưa quý vị, mỗi một ngày lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn một trăm mấy chục hồ sơ du học sinh. Every day, mỗi ngày. Họ sẽ tìm đủ mọi lý do để họ từ chối, bởi vì cái visa họ cấp rất là giới hạn. Mỗi ngày có 5-7 cái visa, 12 cái visa, 15 cái visa mà không bao giờ quý vị biết được là ngày hôm đó con cháu quý vị đi phỏng vấn họ sẽ cấp bao nhiêu cái visa trong ngày. Nhưng theo cái kinh nghiệm đó, 10 năm nay đi về Việt Nam và làm việc trực tiếp với lãnh sự quán Mỹ ở số 4 đường Lê Duẩn ở thành phố Sài Gòn, thì biển thưa với quý vị như thế này là lâu lắm rồi chúng tôi không thấy một ngày họ cấp hơn 18 visa. Mà ngày nào cũng vậy, 100 mấy chục em du học sinh đi phỏng vấn cấp chỉ có 5-7, 12 cái, 9 cái visa, vân vân. Thì trở lại cái câu chuyện là như thế này thưa quý vị. Con cháu của quý vị sắp sửa đứng trước mặt nhân viên lãnh sự. Hồ sơ thì em nào cũng có I-20, em nào cũng có trường đại học được nhận. Em nào cũng chứng minh được khả năng tài chính. Vậy thì tại sao họ cấp visa cho một số lượng rất ít người mà những người khác thì họ không cấp? Cái câu trả lời rất đơn giản là họ sẽ chọn ra những học sinh nào nổi bật nhất, nói tiếng Mỹ được, thuyết phục được họ rằng tôi thật sự tôi đi du học, chứ không phải tôi lợi dụng cái chuyến đi du học này để tôi không có ý đồ gì đó khác. Thì họ sẽ cấp visa cho em để đi du học. Cho nên, đối với cá nhân biểu hiện một lần nữa, và đó là lý do tại sao tại văn phòng luật sư Cao and Associates của chúng tôi khi làm hồ sơ du học, chúng tôi không chỉ làm hồ sơ không, mà quý vị đã nghe rất nhiều lần vào tháng 3 này, biểu hiện lại bay nữa đây. Cứ mỗi 2 tháng một lần thì biểu hiện lại bay về Việt Nam và hướng dẫn và training các em đó. Thứ nhất là dạy các em cái tiếng Mỹ. Cái tiếng Mỹ, có nhiều em ở Việt Nam khi nghe nói tiếng Mỹ, nó ủa tiếng Mỹ là tiếng gì? Thưa quý vị, tiếng Mỹ chính là tiếng Anh mà người Mỹ nói, chứ không phải tiếng Anh mà người Anh nói. Ở tại Việt Nam cho mãi tới tận bây giờ họ vẫn dạy tiếng Anh, tức là British English. A little, cái cách phát âm rất khác người Mỹ. Và đó là lý do tại sao mà các em du học sinh khi vào gặp người Mỹ ở trong lãnh sự quán khi nói chuyện thì lại không hiểu được, không trả lời được. Và khi nói chuyện chẳng có ấn tượng gì đẹp để lãnh sự Mỹ có thể nghiêng cái cán cân về cái 5-7 em đậu, mà toàn là nghiêng cái cán cân về cái 100 mấy chục em sẽ rớt, để đánh rớt các em học sinh đó. Về vấn đề du học thì thật sự, như Bùi Hiền đã nói là nó không có gì khó. Cái quan trọng nhất là cái buổi phỏng vấn chứ không phải là hồ sơ, thưa quý vị. Bởi vì nếu mà chỉ hồ sơ không thì quý vị thật sự không cần một văn phòng luật sư nào cả, mà quý vị cũng chẳng cần một cái dịch vụ nào cả. Quý vị có thể đến trường là hồ sơ chắc chắn sẽ xong, Bùi Hiền dám guarantee. Mà nếu quý vị không biết cách làm, sẵn sàng gọi điện thoại đến cho trong chương trình như thế này, Bùi Hiền sẽ chỉ quý vị làm. Để quý vị không có cần tốn tiền. Nhưng mà nhớ nha quý vị, khi làm hồ sơ xong, gửi về Việt Nam cho con cháu của mình đi phỏng vấn, quý vị nhớ thuyết trình lại nguyên cái bộ hồ sơ này và cách quý vị setup cái hồ sơ này như thế nào với cái trường học, để em học sinh đó đứng trước mặt nhân viên lãnh sự phỏng vấn. Tại vì quý vị bay về Việt Nam phỏng vấn giùm không có được, ba mẹ em học sinh đi phỏng vấn giùm không được, quý vị có mướn một ai đó đi về phỏng vấn giùm, lãnh sự quán Mỹ chỉ muốn gặp em học sinh đó mà thôi. Và đây là lý do tại sao mà du học sinh càng ngày lại càng trở nên khó. Có nhiều người hỏi Bùi Hiền rằng là ủa tại sao lãnh sự quán Mỹ cấp visa rất là giới hạn trong vấn đề du học? Thì câu trả lời của lãnh sự Mỹ như sau, rất là đơn giản thưa quý vị. Bởi vì từ ngày chúng tôi cho các em đi du học thì cho tới bây giờ cái thống kê của chúng tôi là khoảng 90-95% các em du học sinh Việt Nam không có em nào quay về cả. Các em hứa chúng tôi đủ thứ chuyện, xong rồi đi qua Mỹ rồi lấy chồng ở lại, rồi vừa đi học vừa đi làm, vân 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 vân. Và đó là lý do tại sao mà du học sinh càng ngày càng khó. Tại vì không phải khó, họ chỉ giới hạn số lượng visa được cấp thôi thưa quý vị. Đó là cái phần trình bày mở đầu để cho Biển gửi đến tất cả các thông tin quý vị về du học sinh. Còn bây giờ thì một lần nữa chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mở đường dây điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham dự chương trình với Bửu Hiển trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin lưu ý tất cả quý vị là luật sư Michael Cao không có mặt trong chương trình, cho nên xin quý vị giới hạn những câu hỏi của quý vị trong những phần liên quan đến du học sinh và visa đầu tư. Đây là hai cái phần mà Bửu Hiển đang chịu trách nhiệm chính và làm việc trực tiếp đã nhiều năm nay tại văn phòng luật sư Cao này Associates, cho nên rất rành có thể chia sẻ những kinh nghiệm quý vị trên làn sóng trong chương trình ngày hôm nay. Bất cứ những câu hỏi về tư vấn về luật, xin quý vị chờ đến tuần sau. Thì quý vị lúc đó có luật sư Michael Cao, quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao, nghe tư vấn về luật di trú và nhập tịch hay bất cứ những hồ sơ liên quan đến bảo lãnh người thân, vân vân. Quý vị nhé. Số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Một lần nữa 817-899-4110. Khi gọi vào tham dự chương trình, nếu quý vị nghe tiếng của Bửu Hiển trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp tham dự vào chương trình, xin đừng cúp máy để mắc công quý vị sắp hàng lại, dặn nhỏ radio để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Một lần nữa 817-899-4110. Và bây giờ thì Bửu Hiển xin mời thính giả đang chờ trên đường dây đầu tiên. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Chị muốn đi du lịch đó.
Chị ơi, chị em khuyên chị như thế này nha. Chị đừng có nghe cái radio, chị tắt hẳn cái radio đi, tại cái radio nó khoảng chừng 5 giây nó delay đó. Chị cứ nói chuyện với em bằng cái phone của chị để chị đừng có giật, đừng có dừng lại nữa. Dạ chị rồi, đi du lịch như thế nào chị?
Chị có em mà muốn đi du lịch chơi đó, nhưng mà muốn qua đây thăm em đó, nhưng mà làm cách nào em không biết đường làm, em nghe nghe trên đó luật sư nói
và
em muốn hỏi để làm cách
sao
đó, luật sư bên luật sư có giúp được không?
Dạ, thưa chị, ở tại văn phòng luật sư Cao sẽ có làm cái loại hồ sơ cái vấn đề này, nhưng mà em thưa với chị như thế này, nói cái cách làm đi du lịch nó chỉ có hai cách rất đơn giản thôi nhé. Một á, là chị có thể tự làm, tại vì đây cái vấn đề du lịch á, cái đơn nó rất là đơn giản chị ạ, chị không cần nhờ một văn phòng luật sư nào cả để tốn tiền, chị có thể tự làm cái đơn này, và chị chỉ cần cái người làm này là phải thứ nhất rành tiếng Anh, thứ hai là rành về internet, tức là cái đơn này chị phải điền ở trên mạng internet á, tức là chị vào cái website của lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn nhá. À, tất nhiên là chị lên Google, chị đừng có search cái chữ Sài Gòn mà chị search cái chữ Hồ Chí Minh, là tại vì cái tên Việt Nam, cái thành phố bây giờ tên là thành phố Hồ Chí Minh, cho nên chị search là Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì họ sẽ có kể cả tiếng Việt và tiếng Anh. Kể cả tiếng Việt tiếng Anh, nếu mà người nào rành tiếng Anh thì tiếng Anh, còn nếu mà người nào rành tiếng Việt thì có thể đọc cái sự hướng dẫn này bằng tiếng Việt, và họ sẽ hướng dẫn rất là chi tiết trên mạng. Đó là chị tự làm một mình. Sau khi chị điền hết tất cả cái đơn này thì chị họ sẽ hướng dẫn luôn cách lấy ngày hẹn vân vân. Thì chị có thể làm hết tất cả mọi chuyện ở bên Mỹ này, xong rồi chị bỏ vô một bao thư, chị gửi về bên Việt Nam cho người chị của chị đi phỏng vấn. Nó không có khó chị ạ. Nó chỉ hơi phức tạp chút xíu thôi.
Có đòi hỏi tài sản không?
Dạ thưa không chị ạ, không có đòi hỏi tài sản gì cả nha. Cái vấn đề đi du lịch mình đã nói rất nhiều lần trên đài đó thưa chị, đó là đi du lịch là một chuyến đi chơi. Thì tất nhiên là người đứng trước mặt lãnh sự phỏng vấn phải cho lãnh sự thấy rằng là đây là một người thật sự đi du lịch, mà không có một ý đồ gì cả, không có ý đồ lợi dụng chuyến đi du lịch rồi qua Mỹ đi làm, hay là đi du lịch rồi qua Mỹ được kiếm cách lấy chồng ở lại. Lý do tại sao mà họ giới hạn số lượng visa cấp cũng là vì vậy, vì nó quá đơn giản, cho nên ai cũng có thể làm được cái đơn này, và nhiều người đã lợi dụng chuyến đi du lịch qua đây rồi là không về. Cho nên là tất cả là cái buổi phỏng vấn hết, và nó rất là hên xui, nhưng mà lời khuyên của chúng em và kể cả luật sư Mai của Cao lúc nào cũng là chị nên thử, tại vì không thử thì không biết được. Còn nếu mà chị hoàn toàn không có biết gì hết về internet, hay là rất là không biết gì về ấy, hoặc cảm thấy rất là khó khăn, thì chị có thể tìm văn phòng luật sư nào đó để mà tiến hành cái hồ sơ này. Và cuối chương trình đi.
Em thì em không có làm gì hết, em muốn ở chỗ văn phòng của luật sư.
Dạ.
Tại vì chị em cũng lớn tuổi rồi.
Dạ.
Nhưng mà chị cũng muốn đi qua đây chơi, chuyến thăm em á.
Dạ. Vào cuối chương trình Bửu Hiển sẽ đọc lại cái số điện thoại để chị có thể ghi và chị có thể liên lạc và lấy hàng của chúng tôi chị nha. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 817-899-4110. Chúng tôi có một thính giả đang chờ trên đường dây. Bửu Hiển xin phép mời. Hello.
Hello anh.
Dạ vâng, tôi nghe rồi.
Em tên Huy, anh có thể cho em biết được cái visa bulletin của diện F1 anh.
Visa bulletin anh? Visa bulletin mới nhất anh. F1 tức là
cha mẹ bảo lãnh con cái trên 21 tuổi không có gia đình.
Vâng. Anh chờ Biển một giây nha, Biển sẽ cố gắng bấm ra liền cái visa bulletin. Thật sự anh có muốn tìm visa bulletin nó dễ lắm. Dùng cái phone của anh hay là dùng bất cứ cái computer nào, anh lên anh bấm chữ visa bulletin. Ha. Dạ. Dạ. là nó hiện ra cái website và anh có thể đọc ngay cái visa bulletin mới nhất, cập nhật mới nhất của lãnh sự quán. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì Biển có thể đọc cho anh ngay cái visa bulletin liền. Theo như cái visa bulletin mới nhất, thưa anh, vào ra vào cho tháng 3 năm 2015, diện F1 họ đã duyệt tới ngày 1 tây tháng 8 năm 2007. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trở lại 8178994110. Chúng tôi xin mời thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ vâng, Biển đã nghe rồi, mời anh.
Dạ, em tên là Quốc anh.
Dạ, anh Quốc.
Dạ, cho em hỏi là vợ em đang lập hồ sơ xin thẻ xanh á.
Dạ.
Mà khoảng 20 tay này là đi lăn tay. Thì từ khi mà lăn tay đến khi nào phỏng vấn là khoảng bao nhiêu lâu vậy anh?
Cái này thì Biển đã thưa với anh khi nãy, đó là luật sư Michael Cao, xin cáo lỗi với anh là luật sư Michael Cao không có mặt ở trên đài thưa anh. Cho nên câu hỏi này nó liên quan đến lời sự tư vấn về luật di trú. Cho nên ngày hôm nay thì cái chủ đề chỉ là du học và visa đầu tư thôi. Biển không dám trả lời câu hỏi này. Em nhờ anh là vào tuần sau đó, hoặc là anh gọi lại đài, hoặc là có thể nghe cái điện thoại của Bùi Hiển rồi có thể gọi riêng Bùi Hiển nói chuyện sau anh nhá.
Rồi,
cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình.
Dạ.
Vâng, xin được chào anh. Thưa quý vị, trở lại với đường dây. Quý vị vừa cúp máy rồi. 8178994110 là số điện thoại trong phòng ghi âm. Quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình ngay bây giờ. Đường dây điện thoại đang còn trống để mà nói chuyện và đặt câu hỏi với Bùi Hiển liên quan đến hai chủ đề. Thứ nhất là du học, du lịch hoặc là visa đầu tư. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao không có mặt, cho nên xin quý vị hãy gói gọn trong hai chủ đề này mà thôi. Tất cả những câu hỏi về luật di trú thì tuần sau luật sư Michael Cao sẽ trở lại, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, xin chào anh Vũ Hiển.
Dạ.
Tôi có một câu hỏi về du học sinh anh.
Dạ, mời anh.
Thì tôi có một người cháu, nó qua đây nó đi du học được một năm rồi.
Dạ.
Mùa hè nó muốn về Việt Nam.
Dạ.
Thì cái visa có hạn có một năm thôi.
Dạ đúng rồi.
Thì bây giờ nếu mà nó ở trường thì cấp cho nó cái I-20 để mà nó đi.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ là cái visa nó hết hạn rồi thì mình phải làm sao anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh, câu hỏi rất là hay. Thưa anh, như thế này nha, có rất nhiều người không hiểu về vấn đề visa. Khi cái visa khi mà Mỹ cấp cho anh ở tại Việt Nam đi du học đó thưa anh, cái visa đó chỉ có hiệu lực đi ra đi vô nước Mỹ. Còn ở Mỹ, khi đã đến nước Mỹ rồi, ở Mỹ được hay không là cái diện của mỗi một người. Nó gọi là cái status của mỗi một người. Thì cái diện của em học sinh đó đang là du học sinh. Thì miễn em học sinh đó làm đủ trách nhiệm của một người du học sinh và giữ cái diện của mình, tức là keep cái status, thì em học sinh đó được quyền ở nước Mỹ mặc dù visa nó đã hết hạn rồi. Cho nên cái visa khi, nói nôm na một cách khác là khi ở trong nước Mỹ, visa nó không còn cái hiệu lực, nó không có quan trọng, anh có thể bỏ luôn cái visa, không để ý tới nó. Nhưng khi anh chuẩn bị rời khỏi nước Mỹ thì bắt đầu anh phải lo cái visa khác để vô lại nước Mỹ, đúng không ạ? Thì thưa anh, câu chuyện rất đơn giản như thế này nè. Hiện bây giờ cái system mới nhất của lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, ở Việt Nam á, là họ sẽ cho renew visa trên mạng. Ok. Tất cả cái thông tin này nằm ở trên cái mạng, cái trang website của lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam, hoặc là tòa đại sứ ở ngoài Hà Nội đó, thì nó có hết cái thông tin này, anh có thể làm trên mạng. Nhưng lưu ý anh một điều sau đây nha, lưu ý anh một điều sau đây. Một số các trường hợp sau khi renew cái visa trên mạng, họ gửi cái visa về, không cần lên gặp họ gì cả. Một số người, có một số trường hợp, nó gọi là random selection, hay là có những trường hợp đặc biệt gì đó, họ không gửi cái visa đó về, mà họ kêu em học sinh đó trình diện lãnh sự Mỹ hoặc là tòa đại sứ ngoài Hà Nội. Một trong hai nơi, nếu mà ở trong miền Nam thì gặp lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, thì họ kêu lên gặp mặt để họ hỏi một vài câu, chứ không phải là phỏng vấn lại nha. Rất nhiều người Việt Nam mình lầm đó là buổi phỏng vấn lại, cái đó không phải là buổi phỏng vấn lại. Họ kêu lên họ hỏi một vài câu. Nhiều khi có nhiều người khi bị kêu lên gặp như vậy thì nghĩ rằng ô chết rồi, mình đã bị cái gì đó, mình bị phỏng vấn lại. Và thứ không phải, nhiều khi nó chỉ là random selection. Chính học sinh của Biển cũng thường cũng ưa bị, thì mình lên mình gặp lãnh sự quán Mỹ, mình trình bày về cái chương trình học của Mỹ của mình, vân 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 vân, thì họ vẫn cấp visa bình thường thôi. Chỉ trừ trường hợp này, trừ trường hợp là khi em học sinh đó ở Mỹ mà đã phạm một cái luật gì đó, hay là không biết cái gì đó mà không giữ cái diện của mình, hay là học không tốt, thì cái vấn đề này lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam có quyền không cấp visa cho trở qua Mỹ nữa. Không cần biết chuyện gì xảy ra, không cần biết là ôi tôi đang học, đồ đạc tôi bệnh, thì kêu người thân gửi về, họ không cho đi luôn. Cho nên em lưu ý anh với câu hỏi này là như thế này. Tất nhiên là trước khi anh về, các em học sinh đó nên coi lại quá trình học của mình có bị cái gì không, học có tốt không, bảng điểm của mình ra sao, xem coi là có phạm cái luật gì không. Mà thường á, đến cái văn phòng International Student của trường á, để hỏi vấn đề này. Học sinh hay là khách hàng của văn phòng luật sư chúng tôi thì chúng tôi thường là lo vấn đề này cho quý vị rồi, cho nên là quý vị thường cũng đỡ lo. Nhưng nếu mà không có, hồi đó anh tự đi mà không có văn phòng luật sư nào lo đó, thì anh nên kêu học sinh này đến trường, hỏi lại trường xong là chương trình học của tôi Mỹ có bị vấn đề gì không, tôi có bị out of status, tôi có bị mất diện, tôi có bị trục trặc gì không, tôi đi Việt Nam có sao không, thì cái văn phòng International Student ở tại cái trường đó đó, họ sẽ cho quý vị một câu trả lời khá là chính xác. Nhưng muốn chính xác hơn thì tất nhiên quý vị nên tìm một văn phòng luật sư nào đó, ngồi xuống coi có bị gì không. Nếu không có bị gì hết thì đi Việt Nam bình thường anh ạ. Một số các em học sinh mà biết cái luật về du học thì các em sẽ trả lời ngay là ôi em học tốt lắm, không có nghỉ học, không có bị điểm thấp, không có bị vấn đề gì cả. À, thì đi Việt Nam rất bình thường, visa renew dù cho nó họ có kêu lên thì mình cũng trả lời bình thường, không sao cả. Dạ, em lưu ý với anh vấn đề đó nha.
Dạ, cái câu hỏi nữa là nếu mà mình xin cái visa mình hết hạn là mình xin thử Mỹ chứ mình về Việt Nam mình xin lại à?
Dạ thưa, anh phải nộp cái dù anh làm online hay anh làm in person, tức là tự mình làm, đều là làm ở Việt Nam anh ạ, à, lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam anh ạ. À.
Vậy là mình đang ở Mỹ mình không xin được.
Dạ thưa, không xin được, dạ. Tại vì họ không biết là mình có về không. Bây giờ họ cấp rồi, tự nhiên mình đổi ý mình không về thì họ cấp để làm gì. Dạ, cho nên là thường họ sẽ duyệt hồ sơ này khi anh đã về tới Việt Nam rồi, khi em học sinh đã về tới Việt Nam rồi. Dạ.
Ồ, như vậy là mình phải về Việt Nam xin cái visa.
Anh có thể làm online, dạ. Nhưng mà thường là họ sẽ hỏi cái địa chỉ để họ gửi về, là cái địa chỉ là địa chỉ ở Việt Nam anh ạ. Dạ vâng. Thí dụ như anh làm online đúng không, thì trong cái đơn đó họ sẽ hỏi cái địa chỉ để họ sau khi họ làm xong cái visa họ gửi cái passport về cho mình chứ, thì cái địa chỉ đó phải là
cái địa chỉ ở Mỹ mà.
Dạ không được anh ạ. À. Dạ không có, họ không gửi qua Mỹ cho mình. Dạ phải ở Việt Nam thì mới renew visa được. Dạ
chứ ở đây mình không có thể gia hạn được cái visa ở bên Mỹ.
Dạ không, tại vì ở Mỹ đâu cần visa đâu mà gia hạn, anh hiểu không, em nói hồi nãy rồi đó, là khi anh ở Mỹ dù cho visa hết hạn anh không cần renew. À
đúng.
Dạ.
Cái đó thì tôi hiểu, nhưng mà bây giờ nếu mà mình muốn đi đâu thì cái visa mình phải có hạn để mình quay trở lại.
Dạ thưa không ạ. À, khi anh rời khỏi nước Mỹ thì anh sẽ liên lạc với lãnh sự. Thí dụ như bây giờ anh muốn đi Canada đúng không?
Đúng.
Anh đi chơi ở Canada thì anh phải liên lạc lãnh sự quán Mỹ ở Canada để tiến hành hồ sơ này ở Canada, và khi anh ở Canada thì anh sẽ đến lãnh sự quán Mỹ ở Canada để nhận cái visa vô lại. Dạ. À, okay. Chứ nếu anh đang ở Mỹ thì anh sẽ không làm được, là tại vì họ sẽ hỏi ủa gửi về đâu. Và nếu mà gửi về Mỹ thì khi nào quý vị đi, quý vị chưa đi mà chúng tôi làm để làm gì. Dạ, anh hiểu không?
Hiểu, nhưng mà có cái thắc mắc, nếu mà mình ở Mỹ mà mình làm gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam, thì bố mẹ ở Việt Nam gửi qua cho mình, cái đó có được không?
Dạ, cái đó thì Nguyễn không dám trả lời, tại chưa bao giờ thấy trường hợp này.
Mình muốn làm, mình muốn chắc chắn có cái visa trước khi mình đi.
Dạ không có chắc chắn được. Dạ cái đó là cái mà Huyền trả lời ngay, là đấy là lý do tại sao lãnh sự quán Mỹ không bao giờ duyệt những hồ sơ mà không cần thiết phải duyệt. À, tức là họ sẽ không duyệt hồ sơ nếu quý vị không có mặt ở Việt Nam. Dạ Huyền đã từng có một người cũng đã từng đã cố gắng làm cái chuyện này rồi, từ bên Mỹ gửi giấy tờ về, họ không duyệt, họ nói là chừng nào em về tới Việt Nam chúng tôi sẽ duyệt. Dạ vâng, đúng rồi anh. Dạ cho nên là em khuyên là nên rất cẩn thận nha, bởi vì nãy em mới khuyên anh đó là nên cẩn thận, là chuyến đi về Việt Nam phải nên coi hết tất cả các việc học hành của mình, có chuyển trường không, có đổi gì không, có thay đổi gì không, và phải có lời giải thích rất rõ ràng, tại vì biết đâu lãnh sự quán sẽ hỏi, có nhiều khi cũng chẳng hỏi nữa anh, nhiều khi nó họ sẽ hỏi. Yeah. Nhưng nếu họ hỏi okay. Thì là coi chừng. Dạ cẩn thận. Yeah, nha.
Ok, cảm ơn anh Bùi Hiển nhiều.
Không có chi đâu anh. Dạ vâng. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 8178994110. Bùi Hiển đang mời một thính giả đang chờ nãy giờ cũng khá lâu trên đường dây. Alo.
Hello, dạ Phó Tôn ạ.
Dạ vâng, mời anh.
Dạ, tôi xin hỏi thăm anh vấn đề visa đầu tư là sao anh?
Dạ. Visa đầu tư là sao thưa anh? Em xin đơn giản chút xíu thôi nha. Và tất nhiên trong cái thời lượng ngắn thì không có đi vào chi tiết được, nhưng mà đơn giản như thế này. Visa đầu tư, cái mã code của sở di trú là EB-5 Visa. Vào năm 2009 thì họ đã chính thức ra cái luật để có cái chương trình này 3 năm. Trước đó thì đã có rồi, nhưng mà họ chỉ có 3 tháng thôi, thành ra không ai dám làm. Bắt đầu từ năm tháng 11 năm 2009 họ đã quyết định, họ ban cái luật đó, và cuối cùng năm 2010 thì rất nhiều người đã bắt đầu tiến hành. Visa đầu tư là như thế này anh, nếu anh có minimum ít nhất là 500.000 cho đến 1 triệu đô la anh đầu tư qua nước Mỹ này, thì người ở Việt Nam không cần nhờ đứng ai làm bảo trợ, không cần biết, không cần có thân nhân bảo lãnh gì, không cần anh chị em, không cần gì cả. Chương trình này đi rất nhanh nhé. Đều có thể được duyệt hồ sơ để cấp thẻ xanh định cư ở Hoa Kỳ này dành cho người chủ đơn đó, vợ của họ và con cái của họ. Những người con phải dưới 21 tuổi, chưa lập gia đình. Có nghĩa là thí dụ ông Nguyễn Nhân A muốn đầu tư qua Mỹ 500.000 đô, ông có thể nộp hồ sơ, không cần biết ông có một người con hay ông có một chục người con, thì vợ ông cùng với những người con này sẽ được đi theo cái hồ sơ này và được thẻ xanh định cư ở tại Hoa Kỳ này. Và sau này nếu ở đúng thời gian, như quý vị biết là thẻ xanh là thẻ xanh, thì khi đã có thẻ xanh rồi, định cư rồi, thì ở đủ thời gian thì có được quyền xin quốc tịch. Và cái điểm đặc biệt nữa thưa quý vị, nếu những người đó có những người con đang ở Mỹ du học, thì khi hồ sơ này xong, những người con đang ở Mỹ du học sẽ được đổi trở thành công dân Mỹ, xin lỗi, thường trú nhân ở Mỹ, thẻ xanh, rồi sau đó được quyền trở thành công dân Mỹ sau này và đóng tiền thấp xuống. Hoặc là có những ai mà đang học trung học tư, bởi vì du học sinh phải học trung học tư đó, thì được quyền vô học trường trung học công public miễn phí. Chương trình EB-5 visa là vậy, nhưng mà cái điều kiện của nó thì hơi phức tạp thưa anh. Đó là thật sự đây là những cái chương trình này dành cho những người doanh nhân, những người business, những người thật sự chứng minh được là mình có tiền. Nói như thế này thì anh hiểu, em có một người thính giả cũng đã từng đặt câu hỏi em là tôi có thể bán nhà, bán cửa, bán đất, bán đủ thứ, tất cả mọi chuyện, tổng tài sản của tôi bán hết được khoảng 700.000 đô la. Vậy thì đã dư rồi không? 500.000 đầu tư thì tôi đem qua Mỹ tôi đầu tư thì có được hay là không? Thì câu trả lời của anh là sẽ rất là khó được. Bởi vì visa đầu tư chứ không phải là visa định cư. Nó khác với những chương trình của Canada ngày xưa đó. Anh có coi phim Tàu hay phim Người Hoa đó, Hồng Kông đó, anh biết ở có những chương trình định cư ở Canada đó, tức là bán hết, đem hết tài sản của mình qua Canada đi định cư. Nó khác. Chương trình là chương trình đầu tư, tức là quý vị phải chứng minh là quý vị có dư ra 500.000 hay là 1 triệu. Và tôi thay vì tôi đầu tư ở Việt Nam, tôi sẽ đầu tư qua Mỹ để tôi được hưởng cái quyền lợi là định cư ở tại Mỹ này. Và nhưng người Việt Nam...
Dạ. Xin hỏi thăm anh là đầu tư cái gì cũng được hay là sao?
À, cái câu này nó lại phức tạp cái phần thứ hai. Đầu tư cái gì cũng được hay là sao thì nó có hai phần đầu tư. Một là quý vị có thể tự đầu tư. Tự đầu tư là qua đây quý vị mua nhà hay là mua business, mua building, mua tiệm nail, mua nhà hàng vân vân. Nhưng mà cái chương trình này rất là khó để làm. Gần như là không có văn phòng luật sư nào dám nhận cái dạng hồ sơ này, là tại vì nếu như cái sự đầu tư của quý vị bị ảnh hưởng thì cái thẻ xanh nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái đầu tư này mà nó rất là phức tạp, nó sẽ không còn 500.000 nữa mà có thể lên đến cả 2 triệu lần. Tại vì đầu tư quý vị phải lập công ty, rồi quý vị phải mướn người lập công ty, phải mướn đủ 10 người, tạo ra ít nhất 10 công ăn việc làm. Và những công ăn việc làm này không thể là cho có được nha. Thí dụ như anh nói là giám đốc, anh phải trả 60.000 đô một năm tiền lương giám đốc, accounting, receptionist, account, đủ thứ. Đó, rất là phức tạp. Cái thứ hai nữa thưa anh rằng là tự đầu tư, thí dụ quý vị mua business, mua gì đó vân vân, thì quý vị phải lập một cái bộ hồ sơ đầu tư để nộp cho sở di trú. Cái này là cái phức tạp đây, là bởi vì chắc chắn một điều quý vị sẽ không biết, chính cá nhân quý vị còn không biết làm vấn đề này, mặc dù đã nhiều năm kinh nghiệm rồi. Vậy thì quý vị phải mướn một công ty nào đó để lập cái bộ hồ sơ này, lại thêm mấy chục ngàn, cả trăm ngàn đô nữa. Cái đó là cái cách tự đầu tư. Thì hôm nào gặp đi thì sẽ có thời gian thì giải thích anh kỹ hơn. Nhưng mà cái phần thứ hai dễ hơn đó là quý vị giao cái tiền qua mà chúng tôi tạm dịch nôm na là cái công ty được chỉ định của chính phủ, nó gọi là Regional Center, chuyên về cái visa đầu tư, tức là EB-5 visa. Đây là những công ty mà họ chuyên lấy tiền của quý vị xong họ đầu tư để mà họ đưa cho, tức là quý vị giao tiền cho họ đầu tư thì họ sẽ làm hết tất cả các phần đó cho quý vị. Tức là họ làm hết tất cả bộ hồ sơ, họ làm hết tất cả mọi chuyện đó cho quý vị. Nhưng mà câu hỏi mà thường quý vị được đặt ra là tôi giao tiền cho người ta như vậy thì tôi có bị mất tiền hay là không? Cho nên quý vị là cần nghiên cứu cái công ty đó. Cho nên khi đem tiền qua đầu tư là như vậy đó thưa anh. Dạ.
Dạ, ok. Nhưng mà anh biết làm ra đầu tư cái gì?
Dạ, chúng tôi... anh cho em 30 giây em khoe chút xíu nha. Thưa quý vị, thưa anh rằng là văn phòng luật sư Cao and Associates của chúng tôi, ngoài hai văn phòng ở Dallas, chúng tôi còn có hai văn phòng ở tại Houston và hai văn phòng ở tại Việt Nam. Xin hãnh diện khoe với anh là tại văn phòng Cao Associates 4 năm, gần 5 năm trước, chúng tôi là văn phòng đầu tiên làm cho người Việt Nam đầu tiên đậu cái visa thẻ xanh này. Và chúng cho mãi tới tận ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi chưa có một khách hàng nào bị từ chối cả. Dạ.
Dạ, 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 cảm ơn nhiều. Vậy dạ, tôi sẽ liên lạc anh nhé.
Dạ vâng.
Tại vì tôi sẽ thông báo bên Việt Nam xong xuôi.
Dạ. Thì cái đó là lý do tại sao Biển đem vấn đề này nói là tại vào tuần sau đó, xin lỗi, tháng 3 đó, thì Biển đi về Việt Nam. Cho nên là nếu anh muốn Biển gặp trực tiếp bạn bè, người thân của anh tại Việt Nam thì Biển sẽ gặp để nói chuyện vấn đề này. Nó chi tiết hơn.
Chuyện với họ trước đó.
Dạ, dạ sure, vâng.
Tại vì anh nhớ là 500 ngàn là lớn lắm. Thành ra họ phải cần kỹ rõ ràng.
Dạ vâng. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh rất nhiều, và cuối chương trình Huyền sẽ để lại số điện thoại anh nha.
Dạ, cảm ơn.
Xin trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Alo.
Dạ.
Vâng, chào chị.
Dạ, em chào anh ạ. Em điện để muốn hỏi là tại vì chị em đang ở Việt Nam, em muốn hỏi là những cái đòi hỏi mà để làm visa cho chị em sang đây mà để thăm em á, anh, giống như là đi visa để du lịch á,
dạ,
là mình cần tài khoản để mà thế chấp hay là sao anh?
Tất cả những câu hỏi này, cái mà chị vừa mới nói, đây là những lời đồn rất là tai hại hiện bây giờ đang có trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng và kể cả toàn Việt Nam nói chung, là tại sao phải có tài sản thế chấp cho chị? Thí dụ như em, chị xin lỗi, quý danh của chị?
Dạ, em tên Hiếu.
Chị Hiếu ơi, nếu bây giờ chị đi Canada chơi, chị có cần phải thế chấp tài sản gì đi qua Canada chơi không?
Dạ thì tại vì chị em thì thật sự là bà cũng không biết, bà cũng nghe đồn.
Thì cái câu chuyện là như thế này nhá, em đã nói rằng du lịch rất đơn giản, chị có thể điền cái đơn trên mạng nhá. Và sau đó rồi cũng ở, tức là tất cả mọi chuyện đều có thể làm bên Mỹ, tại nó trên mạng internet mà. Chị điền đơn trên mạng, chị lấy tất cả ngày hẹn, xong rồi chị in ra giấy tờ, chị gửi thẳng Việt Nam cho cái người ở bên Việt Nam, người thân của chị đi phỏng vấn. Nếu chị không biết làm tất cả mọi chuyện đó, chị có thể tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú để nhờ họ làm vấn đề này. Dạ.
Dạ, vậy là mình cứ đơn giản là mình fill cái form ở trên internet, xong rồi cứ gửi những cái đó về sẵn cho chị rồi mình
đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ, đi phỏng vấn thôi. Chứ thật sự ra thì nó không cần phải tài khoản gì hết, như là chị phải có tài khoản ở Việt Nam hay gì đó, không cần anh.
Dạ, với kinh nghiệm 10 năm nay làm việc với lãnh sự quán, Huyền nhấn mạnh nha, với kinh nghiệm đó 10 năm nay đi 1 năm đi 4 năm lần làm việc với lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, ở số 4 đường Lê Duẩn, và cũng đã nhiều lần ra ngoài số 5 Láng Hạ, tức là tòa đại sứ Mỹ ngoài Hà Nội, Nguyễn càng khuyên quý vị là nên đi phỏng vấn du lịch bằng tay không, đừng đem bất cứ cái gì cả. Là tại vì thứ nhất là họ không xem, thứ hai là họ sẽ càng nghĩ rằng quý vị đang viện đủ lý do gì đó. Đi du lịch là lên đó đứng thì nói chuyện là tôi muốn đi du lịch chơi thôi. Dạ, không có cần cầm cái gì theo cả. Dạ.
Họ cũng không có hỏi là nếu mà mình có người thân hay gì đó.
Có chứ. Có chứ, họ có thể quyền. Cái quyền hỏi của lãnh sự, họ có thể hỏi bất cứ những câu hỏi gì thưa chị. Họ có thể hỏi bất cứ những câu hỏi gì. Và khi lúc đó họ cũng có quyền yêu cầu chứ. Chứng minh cho tôi là quý vị thực sự đang có tiền. Chứng minh là anh có công ty đó đi. Thì lúc đó người thân của chị nên mới trả lời rằng như thế này. Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đem theo, tại tôi thấy đâu có yêu cầu đem theo gì đâu. Ông muốn thì tôi về tôi lấy, nhưng mà tôi đi du lịch thì tôi đến tôi nói chuyện với ông đi du lịch thôi. Tất cả những người mà Biển đã từng làm cho đậu đều đi du lịch bằng tay không, không có đem theo cái gì cả chị nhá. Tại vì lãnh sứ quán Mỹ khi nghe câu chuyện của chị mà không thuyết phục, họ đã từ chối rồi, chứ không có, họ không có kêu chị đi về lấy giấy tờ gì cả. Và đã rất nhiều người đi phỏng vấn cầm đủ giấy tờ theo, chẳng bao giờ có coi gì cả nhá.
Dạ.
Cảm ơn chị Hiếu. Vâng, chào chị Hiếu nha. Thưa quý vị, chúng tôi đã hết giờ rồi, cho nên Bùi Huyền một lần nữa xin tạm dừng chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trong giữa tháng 3 thì một lần nữa, đầu tháng 3 xin lỗi, là Bùi Huyền lại có chuyến về Việt Nam để lo vấn đề training du học cho một số các em du học sinh nào mà có nhu cầu. Nếu quý vị có nhu cầu, hay là đặc biệt quý vị nào có người thân ở tại Việt Nam mà cần gặp đại diện của văn phòng luật sư trực tiếp để nói về, nghe giải thích về EB-5 visa, tức là visa đầu tư, xin quý vị gọi lấy hẹn với Bùi Huyền trước. Số điện thoại gọi trực tiếp Bùi Huyền là 281-900-5553. Một lần nữa là 281-900-5553. Và xin một lần nữa cáo lỗi với tất cả quý vị, chương trình ngày hôm nay đã vắng mặt luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao đang có mặt ở Cali, có mặt để ra tòa cùng với khách hàng của chúng tôi ở tại California. Trong tuần sau thì luật sư Michael Cao sẽ có mặt lại với chương trình. Lúc đó quý vị có thể gọi vào để tham dự chương trình liên quan đến những câu hỏi về bảo lãnh người thân và luật di trú và nhập tịch. Một lần nữa, Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Xin chúc quý vị một buổi chiều thật là vui. Và xin hẹn tất cả quý vị trong chương trình này của tuần sau, vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin trân trọng kính chào và hẹn quý vị trong thứ năm tuần sau.